Kế đến, hãy nói về tinh thần tìm cầu. Tôi phải giải quyết vấn đề ở vùng Đông Bắc, trở về thành phố mà tôi cư ngụ, nên tôi đã lưu lại tại nhà hơn 3 tháng. Tôi cũng đầu ý xem Pháp Luân Công phát triển như thế nào. Khi tôi không có ở gần đó, nhà sóc trong nước có người làm rất tốt, nhưng có người cũng rất tệ. Ngay cả có những người có trách nhiệm đã làm rất tệ. Dĩ nhiên một số trong các vị các buổi thuyết giảng ở một vài vùng có người tổ chức những thứ này tự phát. Họ dự thuyết giảng có một lần nên không hiểu rõ cho lắm, nhưng đã tổ chức các trung tâm giúp đỡ và hoạt động. Tôi chỉ nói rằng có người học công với mục đích không thật thường trú. Đối với sự tu luyện chân chánh, quý vị phải thanh lọc tâm của mình. Trong quá khứ người ta nói có gì đó để tu luyện bản thể, quý vị phải có tâm chân thật. Quý vị phải có chánh ý. Nếu quý vị đến để nhận pháp với cái tinh thần tìm cầu, quý vị sẽ không đạt được gì hết. Tìm cầu chính nó là một sự ràng buộc. Tôi nói sự thật cho mọi người, mục đích tu luyện của quý vị chính yếu là loại bỏ tất cả mọi sự ràng buộc của quý vị. Có đảm bảo rằng mà quý vị không thể từ bỏ được giữa những người thường, quý vị thì đến. Người ta, tại sao người ta tạo dựng xã hội con người, tại sao người ta có thể tạo nên không gian đặc biệt này, vì trong con người có tình hay là tình cảm, nó cũng được biểu hiện trong chân thiện nhẫn của Đại Pháp vào giai đoạn cuối cùng này. Có sự hiện hữu của tình, thích gì, mơ gì, thân nhân bạn bè của quý vị, tình yêu lãng mạn, tình phụ tử, tình huynh đệ, có gì quý vị thích ăn, có gì không thích ăn, công việc gì quý vị thích làm, gì quý vị muốn ở danh, quý vị không muốn ở danh, làm sao đủ khơi danh và lợi của quý vị. Tất cả các sự đàn được quý vị đều bắt nguồn từ cái tình này. Những hủ nợ ái ố của quý vị tất cả đều là thứ tình này. Con người sáng trọn đời chỉ vì chữ tình này. Tôi nói cho mọi người hay, vì là người tu luyện chân chánh, khi quý vị đạt đến một trình độ thật cao, quý vị phải loại bỏ cái tình này của quý vị. Cái tình này có thể để lộ ra rất nhiều điều ràng buộc. Vì chữ tình này, người ta đeo đủ theo danh, đeo đủ theo tư lợi. Ngay cả khi họ rất lớn tuổi, họ vẫn cần đeo đủ theo danh và lợi, đeo đủ theo tiền tài và địa vị trong xã hội. Cũng có người đeo đủ những thứ khác. Có những người sống chỉ để chứng minh quan điểm của mình, đó là việc tình. Tôi vừa nói rằng tất cả những thứ này là những thứ mà con người bị ràng buộc vào. Rồi nó rất dễ dễ mang những khái niệm của người thường này vào sự tu luyện. Khi quý vị mới bắt đầu tu luyện, quý vị không có khả năng để khám phá ra chúng nó đã tạo thành các thành kiến trong ý thức của quý vị rồi. Quý vị hoàn toàn không có khả năng khám phá ra sự hiện hữu của nó. Khi quý vị làm điều đó, quý vị vẫn nghĩ rằng nó chỉ là cách như vậy. Quý vị không nghĩ nhiều về nó, nhưng nó đã tạo nên các khái niệm căn bản bên trong quý vị. Bây giờ quý vị là loại người như vậy, cho nên một số ràng buộc đã trở nên không thể nhận diện được. Sự tu luyện của chúng ta để loại bỏ mọi sự ràng buộc của con người, loại bỏ những thứ ràng buộc đó của quý vị, chỉ sau đó quý vị mới có thể thật sự thành công trong sự tu luyện. Vì như tôi vừa nói, mọi thứ hiện hữu cho con người đều trái ngược lại những gì quý vị cho là tốt, bị xem là thấu ở trên kia. Những gì quý vị cho là tốt thì thấu được khác đó, tất cả đều không tốt. Có những sự liên hệ như vậy, chỉ theo lối này mà quý vị thay đổi các sự ràng buộc này. Đây là một ví dụ cho rằng quý vị chưa rõ được các ràng buộc nó đã gây trở ngại như thế nào. Tâm tính của quý vị không thể nâng lên cao được, và vì vậy quý vị được đem lên và tu luyện thành công. Quý vị lúc đó, quý vị như thấy các vị đại đồ đó đẹp như thế nào, quý vị không thể kiềm chế được và có ý nghĩ xấu xa. Có lẽ quý vị có ý nghĩ xấu xa hay khi quý vị thấy có gì của phải hay khả năng bị đặt của người nào đó, ta thôi không thể làm được như vậy. Quý vị không thể nâng lòng anh chị của quý vị ra được, và quý vị bắt đầu có những mâu thuẫn với chúng. Thì được như vậy có thể nào được, có thể xa rơi đẳng giới đó hay không? Đó để nói rằng nếu quý vị muốn tiến lên tới trình độ đó, quý vị phải thanh lọc tâm của mình và chú trọng đến sự tu luyện tâm tính của quý vị trước khi quý vị có thể thăng tiến được. bao nhiêu ràng buộc mà quý vị buông bỏ được thì tâm của quý vị được đẩy sạch bấy nhiêu, sang người của quý vị đẩy rửa tới đâu, đó là lao mà quý vị lên tới được. Hôm qua tôi đã nói rằng công tác dưỡng cho tôi chứ không phải do luyện, luyện tập chỉ là để thay đổi bản thể. Đại thánh tôi lừa đổi chúng ta dạy tôi luyện cả tâm lẫn thân rồi cả sự thay đổi bản thể. Vậy nên chúng ta nói về con trong trường hợp của tôi đi, họ đã thành lập lại trong những năm qua ta, ông không dạy về sự thay đổi bản thể, chỉ dạy về nước bàn, ngay cả ta thôi đến cơ thể. Vậy nên ông ta chỉ dạy tôi mà không dạy luyện. Có người dự khóa thuyết giảng muốn tìm cách thần thông, phần lớn những người đến dự là muốn được chữa bệnh, mặc dù người như vậy theo nói về bệnh trạng của họ, nhưng cái đầu của họ họ không thể buông bỏ nó được, vì bệnh trạng của họ quả là đau đớn. Các người còn chờ tôi để chữa bệnh cho họ. Có người viết thư cho tôi và lặp đi lặp lại về bệnh tình của họ, và mỗi chữ mỗi hàng đều đề cập đến bệnh hoạn của họ. Nếu quý vị không thể từ bỏ những thứ này, chúng tôi không thể làm gì được. Chúng tôi tin rằng con người không có bệnh, đó chỉ là do nghiệp gây ra mà thôi. Vì chúng tôi khám phá ra rằng các nhà vật lý học ngày nay dùng kính hiển vi để quan sát các vi trùng, virus hay vi khuẩn, còn rất nhỏ hơn vi khuẩn rất nhiều. Tất cả đều hiện hữu dưới hai loại nghiệp. Khi chúng nó thể hiện trong không gian của chúng ta, hình dạng vật chất của chúng là vi trùng, nhưng trong các không gian khác có hiện hữu dưới dạng thuốc chuyển nghiệp. Trong chiều không gian hiện tại, chúng ta dùng thuốc để diệt trừ chúng, nhưng tôi cho mọi người biết trong các chiều không gian khác nó chưa bị chết. Rất vậy của nó đã còn tồn tại, nó sẽ xuất hiện trở lại và con vật sẽ trở lại. Nếu quý vị không bị bệnh bây giờ, quý vị sẽ bị sau này. Hơn nữa, nghiệp này có thể được chuyển hóa. Để cho nếu quý vị không chấp nhận khổ nạn này, quý vị sẽ gặp cáo giác. Tôi đã đề cập đến nó trước đây, không phải tôi đã nói những thứ này không phải tình cờ xảy ra sao? Nhiều người trong chúng ta trước kia đã làm việc đó nên nó được tích lũy, truyền xuống và mang theo. Và nó không chỉ là từ cuộc đời này của quý vị, không phải từ một thời kỳ của lịch sử. Nhiều người tôi tuổi chúng ta nghĩ rằng tại sao tôi cảm thấy không được thoải mái đi được ăn. Có người bước thôi hỏi tôi, thầy ơi, tại sao khi tôi vừa bắt đầu luyện tập tôi cảm thấy khó chịu, tôi không thể tập được nữa. Vậy là quý vị ngồi trên ghế dài uống trà trong trường hợp già công của quý vị sống bên ta. Ở đâu có một thứ như vậy, sợ mà quý vị gây ra, quý vị không biết rõ hay sao? Tôi cho quý vị một thí dụ, giả tỉ như có người muốn xuất ngoại vì đời sống tốt hơn ở trong xứ, vậy nên anh ta sẽ tiêu hưởng cuộc sống tốt đẹp. Nhưng quý vị đó mượn rất nhiều tiền của những người ở Trung Quốc và chưa trả lại cho họ, họ sẽ không cho quý vị đi, đúng không? Ông chưa trả tiền cho tôi, tuy ông muốn đi, có thể được sao? Không phải là quý vị phải trả hết nợ trước khi được đi sao? Chỉ đưa ra một thí dụ của người thường để dẫn chính quan điểm này. Để nên luyện tâm, người ta phải chịu khổ nạn. Nếu quý vị đến để nhận pháp mà còn nuôi dưỡng nhiều điều ham muốn trong tâm, quý vị sẽ không được gì hết. Dẫu cho quý vị muốn chữa lành bệnh, dùng kiếm quyền đăng cơm hay muốn nghe vài nguyên lý để trở về làm hại đại pháp của chúng tôi, sửa đổi nó và biến thành từ riêng của quý vị để kiếm tiền. Tôi nói cho quý vị hay, từ bao giờ làm như vậy, quý vị có lẽ nghĩ làm hại đại pháp thì là điều sẽ hủy diệt mạng sống của chính mình. Có rất nhiều thứ vừa rồi những trường hợp này, nếu như chúng ta nói ra có thể làm cho quý vị lợi hại, nếu chúng ta sẽ ra đó về điều này. Đó để nói rằng bất cứ đôi đuổi gì quan tâm của quý vị sẽ làm cho quý vị không thể đạt được hiệu quả. Tư luyện chính nhằm lợi bỏ các sự ràng buộc này. Nếu gì đó hoàn toàn ông theo những đạo luật này, quý vị sẽ không đạt được gì hết. Chỉ với toàn tâm vì tu, tức là tu tâm. Trong các chú các thầy tu từng nói rằng Phật là tâm, Phật trong tâm quý vị, và quý vị phải hướng sự tu tập vào bên trong. Nên nhiều thầy tu bị nhầm lẫn. Có vị đại sư nói rằng Phật tại tâm, tu hướng nội, nên ông hiểu lầm là không có đạo ở bên ngoài, Phật ở trong tâm của quý vị, nên quý vị là Phật. Đó là cách mà họ hiểu. Quý vị không phải là Phật. Ý nghĩa mà họ nói với quý vị là quý vị phải tu tâm nếu quý vị muốn đạt thành chánh quả. Nhưng lý rất là đơn giản. Hãy nói đến một số đội tụ của chúng ta biết rằng tu luyện phải đặt hết. Trong chấm tu luyện lên cao tầng, đòi hỏi phải tận tụ thêm một đường lối duy nhất. Ở cách thấp, Nếu quý vị đang một ưu điểm của mọi người điều đó không bị là sao, có gì đau đớn đau nữa cũng để quý vị làm để đòi vào những gì sức khỏe. Và quý vị thì có cái phương pháp gì để trị bệnh? Vậy nên ở trình độ đó, ở trình độ trí tâm, nó không có sai. Chọn ưu điểm của mọi người nó không có sai. Nhưng trong sự phương điểm chân chánh, khi quý vị đang tiến lên trên thì phải chuyên chú theo một đường lối chuyên rất mà thôi, không tư theo lối thứ nhẹ. Trong trường trường các thầy cô cũng dạy bất nghị hơn. Quý vị không hề thấy thời, vậy là quý vị đã học thêm một tháng kia nữa. Tại sao tôi cho rằng tất cả đều có rõ ràng, quý vị sẽ bị lỡ. Trong trường trường họ không dạy, ngày nay những điều ở trong chùa đã bị phá trộn. Những người theo thiền tông học kinh A Di Đà, người tu theo tịnh độ học các kinh của Mật Tông. Quý vị biết đó, trong quá khứ tu luyện là một vấn đề rất nghiêm chỉnh. Quý vị chỉ có thể tu luyện theo một đường lối, và đường lối này được dưới sự chủ trì của một đấng giác ngộ, một vị Như Lai. Mặc dù ông ta không nói ra quý vị về phương pháp tu luyện của ông và các trình đạo ông cho ta, chỉ nói cho quý vị cách nào để tu tâm và muốn quý vị hành theo kinh điển để tu tâm. Chương trình đạo công của ông ta cũng cực kỳ phức tạp. Trong đó là điều ông ta làm dịch cho quý vị. Nếu quý vị đặt chân đúng một hai chiếc thuyền hay vài chiếc thuyền trong khi quý vị có một cơ thể, để giác ngộ thì có một cách duy nhất để cứu quý vị là gắn những thứ trên cơ thể quý vị. Nhưng quý vị cả hai cái này lẫn cái kia là tao có thể làm cho quý vị được, không phải bị sai động hơn tao. Người ta chỉ có thể tu luyện được một cách nghiên cứu thêm một điều đối. Đứng giác ngộ sẽ nhìn quý vị và nói, tâm tính của người nào không tốt, nói với người này lẫn người kia nữa, quý vị đã hoàn toàn ba rồi tất cả. Nếu những người ở trên kia là có tâm tính thấp kém, họ sẽ bị ba đạp và bắt đầu dẫn dụ quý vị. Quý vị tha thuộc đến những thuốc của tôi cho hắn là điều này, tôi cứu độ hắn anh như thế này, tôi đang độ hắn anh như thế kia. Quý vị chỉ có một cơ thể phải chăm sóc sự trong lành. Nhưng tâm tính của họ tốt, không ai trong họ sẽ lo cho quý vị, họ sẽ không bắt đầu giành nhau đâu. Đó là vấn đề về tâm tính thấp kém của quý vị. Có người đeo đuổi theo các lời chữ tạo và sự thực. Họ tìm kiếm những khả năng đạt được mà người ta đạt được là bao nhiêu thời của một người có thể làm được có thứ điều gì, là bao người nào đó có được khả năng như vậy, như vậy. Tất cả chúng chỉ là các điều tự bảo và tự thực mà thôi. Nó không là gì cả. Nó không thể làm cho quý vị đạt quả gì hay chánh quả được. Chỉ có chánh pháp mới có thể cho các quý vị đạt thành quả gì. Người ta nói rằng trong thời mạt pháp, yêu quỷ ma quái tất cả đều xuất hiện. Đó là do Thích Ca Mâu Ni nói như vậy. Điều đó được các kinh giáo nói tới. Chúng mang phá trộn đến khắp mọi nơi trong xã hội con người. Thật ra thời mạt pháp mà Thích Ca Mâu Ni nói tới, nó chính là ngay bây giờ. Đã tới tận kiếp của thời mạt pháp rồi. Tôi cho mọi người hay, nơi nào trong xã hội toàn lành đã tịnh độ nữa đâu. Hãy suy nghĩ điều này, mâu thuẫn giữa người đã trở nên thật dữ dội, nơi đâu là đất tịnh độ nữa. Ngay cả đời sống bình thường mà con người cũng bị một số người làm phá trộn và gây hư hại, không còn đất tịnh độ nữa. Dĩ nhiên ngược lại, tôi nói rằng pháp luân canh của chúng ta là đất tịnh độ, tôi dám nói như vậy đó. Các học viên của chúng ta, sau khi họ hoàn tất lớp học, tâm tính của họ được nâng lên tới trình độ rất cao. Mọi người học pháp, làm đúng theo pháp và đặt ra các tiêu chuẩn cho họ theo đúng pháp. Có rất nhiều thí dụ trong thực tế. Tại sở làm họ rõ ra rất là tốt, và quý vị phải là người tốt, là người tu, quý vị phải là người tốt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tại sở làm quý vị rất cần sự, quý vị phải làm điều tốt cho người khác, quý vị không tìm sự ban thưởng và không lưu danh lại. Khi có người hãm hại quý vị không gây gỗ với họ. Tôi nói rằng ngày nay có ít người được như vậy, nhưng trong các nhân công của chúng ta có rất là nhiều. Đây là hiện tượng thông thường, nên tôi dám nói rằng chúng ta là bất tịnh độ. Rồi cũng có người xem trọng có quyền ăn công. Quyền ăn công không quyết định trình độ tương tâm của một người. Nó chỉ là một kết quả phụ do sự tu luyện của một người, và mọi người đều có nó. Nên nếu không nâng cao trình độ của một người lên, nếu không được hỗ trợ bởi năng lượng do sự nâng cao tâm tính hoặc trình độ của mình thì không làm được gì hết. Ngay cả quý vị có quyền ăn công, nó cũng tốt như khi quý vị không có nó. Nên phần chủ yếu chính là công đạt được qua sự tu luyện và nó quyết định cái lộ của quý vị. Cái công đó, nó được tu luyện hoặc nó được tạo nên do sự nâng cao tâm tính. Vậy để phán xét một người tốt hay xấu, hay để phán xét trình độ tu luyện của một người, người ta phải nhìn vào tâm tính, chiều cao của tâm tính. Tôi cho rằng đây là tiêu chuẩn duy nhất để phân tích trình độ của con người. Dĩ nhiên, theo quan điểm về đường năng công, chúng ta chỉ có thể thấy bề cao trình độ của một người. Tôi có thể nói về nó trong bài giảng sau này, vì thời giờ có hạn, tôi không thể nói về nó hơn nữa. Không nên dựa vào quyền năng công để quyết định trình độ của một người. Cả hai nơi Bắc Kinh và Trường Xuân, chúng ta thấy xuất hiện những người như vậy. Và khi họ tiếp tục tập luyện, họ không còn kính nể một ai. Họ bắt đầu nghĩ là trình độ chuyên mục của tôi rất cao và tôi có thể học pháp luân công. Vậy tôi không phải là người thường, đúng không? Giữa các học viên, pháp luân công tôi là người có chuyên mục mở tốt nhất. Và tốt hơn tất cả những người khác sau đó, ràng buộc này thật ra đây chính là sự ràng buộc của người đó đã thể hiện ra ngoài. Một khi ràng buộc nổi lên, nó trở thành rất nghiêm trọng. Nó có thể tăng thêm lên. Họ trở nên rất tự mãn. Chính là ngay cả trên cùng những người khác và những ràng buộc khác cũng nổi lên nữa. Và nó phát triển tới một lúc họ sẽ nói rằng, tôi có khả năng. Tôi, có lẽ tôi không phải là người trung bình và cuối cùng họ sẽ không còn kính trọng tôi nữa. Họ sẽ nói, hãy học với tôi là được em theo học với Lý Hồng Chiến. Hai người như vậy xuất hiện ở Bắc Kinh và Trường Xuân. Đây là tất cả lý do ở bên trong. Họ có thể nhìn thấy bằng chuyên nghiệp. Khi một người trở thành như vậy, kể như làm không, họ sẽ rơi thẳng xuống tận đáy. Họ sẽ rơi thẳng xuống tận đáy. Chuyện này thật là vô lý. Kế đến, tôi sẽ nói cho mọi người nghe về một vấn đề. Hôm qua có một số lớn người với sức khỏe thật yếu kém, bắt đầu có những phản ứng và cảm giác cũng khá mạnh. Một nhóm người cảm thấy cơ thể của họ rất thoải mái khi về đến nhà. Các học viên mới và các học viên cũ chưa thật sự đáp ứng được các đòi hỏi của pháp luân công, sẽ có các phản ứng trong cơ thể mạnh hơn. Bắt đầu ngày hôm nay, nhiều người sẽ có phản ứng này. Trong bốn ngày đầu chúng tôi phải thành lập cơ thể trong sinh viện, nơi có tình trạng tương đối khá mạnh. Những thời gian còn lại, chúng tôi cần phải điều chỉnh cơ thể của quý vị, chỉnh đốn cơ thể quý vị lại. Và sau cùng cũng có người phát triển được vì khóa thuyết giảng chỉ có 10 buổi hay 8 ngày học, nên nó có phát triển rất mạnh. Trong quá khứ chúng tôi kém các khóa học 7 ngày, nhưng khi bệnh của người ta được loại trừ quá mạnh, họ có khuynh hướng bị ngất xỉu. Nên tôi không tổ chức khóa giảng 7 ngày nữa, tối thiểu là 8 ngày. Chúng tôi cố gắng thỏa mãn những người ở xa đến đây, đi xa cả ngàn dặm, chi phí khá cao, ăn ở là một gánh nặng cho họ. Chúng tôi cố gắng để thu ngắn thời gian, nhưng nó không thể nào thu ngắn hơn nữa được. Nó chỉ có thể thu lại đến 8 ngày mà thôi, nên bản ứng xuất hiện cũng rất là dữ dội. Khóa học ngày này là cũng cần rất. Đối với một số người, hãy để tôi nói và nói trước cho mọi người biết, quý vị có thể cảm thấy nhức đầu, nhức ớt hay một phần cơ thể có bệnh đứt trước sẽ thấy bị đau trở lại. Nó sẽ trở nên khó chịu trở lại. Cái gì cảm thấy nhức bệnh và chóng mặt hay ngay cả có kiểu như mà bị nạt hay bị cúm nặng vậy đó. Nó có thể có đủ mọi trạng thái, không phải mọi người đều bị đủ mọi trạng thái như vậy. Có người gặp trạng thái này, có người khác gặp triệu chứng khác. Có người bị bệnh khắp cơ thể sẽ cảm thấy toàn thân bị ớn lạnh như là đang bị bệnh. Như tôi nói hôm qua, bữa nay chúng tôi lấy đi tất cả các gốc rễ bệnh tật trong cơ thể của quý vị. Sau khi gốc rễ của bệnh tật đã được lấy đi, nó vẫn còn lại cái trường. Cái trường này thích hợp để nuôi sống các mầm bệnh. Nên cái trường này phải bị giải tán. Sau khi nó bị giải tán, nó sẽ ra khỏi cơ thể quý vị. Sau đó chúng tôi định có thể tẩy sạch cái trường này cho quý vị, nhưng nó không thể được tẩy sạch bằng cách đó. Tại sao không? Hôm nay chúng tôi đã làm rất nhiều cho quý vị. Nếu quý vị tự mình không thể chịu đựng được một trong các trường đó, và nếu chúng tôi lấy đi cả cho quý vị, nó cũng sẽ không theo đúng nguyên lý của vũ trụ. Đó là quý vị phải chịu được một phần của nó, nên có lẽ là nó có các phản ứng khác nhau. Quý vị có thể bị khó chịu ở chỗ này chỗ nọ, nhưng tôi cho quý vị hay, đó không phải là bệnh gì hết, đây là phản ứng tốt. Tập trung tất biến, khi quý vị cảm thấy khó chịu nhất, có lẽ nó bắt đầu hết đi. Có người có ngoại lệ, có người bị bệnh trầm trọng, rất là nghiêm trọng, nhưng họ không nói cho chúng tôi hay là
mà đã ghi danh học. Những người này thì họ nghệ, nếu quý vị có phản ứng xấu, hãy đến bệnh viện ngay lập tức. Chúng tôi chỉ có thể làm cho người tôi. Nếu tôi làm cho quý vị, tức là tôi làm điều sai trái, tôi sẽ phạm một nguyên lý lớn của vũ trụ, ngay cả tôi cũng sẽ bị trừng phạt. Chúng tôi đã mở cửa rất rộng. Chúng tôi làm những điều trong phạm vi thật là rộng lớn và không thể bị hủy hoại. Vì nên người ta có thể có các phản ứng khác nhau. Có người có thể bị tiêu chảy cũng như bị ói. Có người ở các nơi khác nói với tôi rằng, thầy ơi, trên đường về nhà tôi không ngừng tìm kiếm nhà vệ sinh, chạy từ nhà vệ sinh này đến nhà vệ sinh khác. Tôi rất khó mà kéo quần lên cho được. Tại sao? Đặc biệt là ở đây, vài vùng ở miền Nam, chúng ta có người ăn đủ mọi thứ, sống tươi đủ mọi thứ nên tất cả còn tồn động lại trong bao tử và ruột và những thứ xấu khác nữa cũng khá nhiều. Những thứ đó phải được tẩy sạch cho quý vị, cho nên có những loại phản ứng như vậy. Có ít phản ứng như vậy ở miền Bắc và nhiều hơn ở miền Nam, vì các cơ quan nội tạng phải được tẩy sạch cho quý vị có thể cảm nhận được nó. Có người bị tiêu chảy nhưng không bị ói, có người bị ói nhưng không bị tiêu chảy, cũng có thể có nhiều phản ứng khác nữa. Có người đi cầu với phân đen hay có dính máu, và tôi nghĩ nó giống như là bụng vậy. Có người ói ra như vậy đó, nó có thể có đủ mọi loại phản ứng nhưng tất cả đều là tốt hết. Có người ngủ gục khi tôi giảng xong, họ cũng vừa tỉnh dậy. Tại sao họ ngủ gục? Vì bộ óc con người làm còn rất nhạy cảm. Nếu chúng tôi điều chỉnh nó, quý vị không thể điều chỉnh được. Có người có vấn đề trong bộ óc và nó có thể là nghiêm trọng. Chúng tôi phải sửa lại cho quý vị. Nên để điều chỉnh bộ óc của quý vị, chúng tôi phải làm cho quý vị ngủ thiếp đi, làm cho quý vị mê đi. Nếu không, quý vị không thể nào chịu đựng được. Nhưng thính giác của một số người, thính giác của họ không có vấn đề gì hết. Nên mặc dù họ ngủ rất mê, nhưng họ nghe không có chuyện nào hết và không nhận được cảm. Nhưng cho dù tôi đã nói, ở mỗi khóa giảng đều có người bán với tôi để chữa bệnh cho họ. Có người khi tôi đi ngang qua họ, họ còn ngã xuống và không chịu đứng dậy. Ồ, mặt họ nhăn nhó như là đang hấp hối vậy. Vụ ý là, lại đây xin hãy chữa cho tôi cho quý vị hay. Nếu tôi không chữa cho quý vị, sau này quý vị sẽ có các bệnh trầm trọng và quý vị có đáng sẽ không chịu đựng được nhiều năm nữa hay là sẽ bị mất mạng. Ngày nay chúng tôi đã là giảm đi đến độ rõ như vậy cho quý vị đó. Chúng tôi không thể sửa chữa hơn cho quý vị. Mọi người đều có một số nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi đã nêu rõ ra đối với những người bị bệnh trầm trọng. Nếu quý vị cảm thấy có điều, hãy đi bệnh viện ngay lập tức. Đó là tất cả cho buổi thuyết giảng này.